Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứ Chúa tôi Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, Chúa tôi Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên Phúc Âm Giăng chương 17, câu 20 đến câu 21 qua chủ đề cầu nguyện và cầu thay. Sứ đồ Giăng viết trong Phúc Âm Giăng chương 17, câu 20 đến câu 21 ghi lại lời Chúa Giêsu cầu nguyện như sau: ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì những người sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp là một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Đó là Phúc Âm Giăng chương 17, câu 20, câu 21. Bây giờ chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời, xin Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và ban cho mỗi người chúng ta lòng đơn sơ, khao khát, khiêm nhu, tiếp nhận lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong ca khúc Ngợi ca danh Chúa.
nào cùng nhau ta ca vang quỳ trước ngôi, tụng ngợi Chúa Cha chí tôn muôn đời, ngợi danh chiên con hiến vinh, tôn cao danh Chúa quyền oai. Kìa Giêsu, danh Ngài đáng chúc tôn nghìn thu. Nào cùng nhau ta dâng lên muôn muôn lời ta.
Giêsu, chung tung danh của hiến vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời siêu tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chung tung danh của hiến vinh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi.
Nào cùng nhau ta ca vang, quỳ trước ngôi, tụng ngợi Chúa Cha chí tôn muôn.
Chúa Giêsu, chung tung danh của hiến vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời siêu tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chung tung danh của hiến vinh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi.
Xin dâng lời siêu tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu.
Bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, cầu nguyện và cầu thay dựa trên Phúc Âm Giăng chương 17, câu 20-21. Cầu nguyện và cầu thay khác nhau nhưng thường đi chung. Cầu nguyện là kết nối tương giao với Chúa qua lời ca ngợi, cảm tạ, dâng trình, khẩn nài, dùng lời nói dốc đổ lòng mình trước Chúa. Cầu thay cũng là cầu nguyện, nhưng là khẩn xin Chúa cho người khác. Bài cầu nguyện Chúa dạy các môn đồ trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 9 đến câu 13, Luca chương 11 câu 2 đến câu 13 là tiêu chuẩn cho đời sống cầu nguyện của chúng ta, và bài cầu nguyện của Chúa Giêsu ghi trong Phúc Âm Giăng chương 17 là một mẫu mực toàn hảo. Trong Kinh Thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước ghi lại rất nhiều gương cầu nguyện và cầu thay trong nhiều hoàn cảnh và tình huống khác nhau. Qua đó, chúng ta có thể khám phá ra bản chất, giá trị và tầm quan trọng của sự cầu nguyện, giúp chúng ta biết nguyên tắc xây dựng đời sống cầu nguyện và từ đó có thể trở thành người hữu dụng qua sứ vụ cầu thay, là một sứ vụ âm thầm nhưng bao trùm tất cả mọi lĩnh vực cho tất cả mọi người, mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Nếu có đời sống cầu nguyện hữu hiệu, chúng ta sẽ luôn luôn hữu dụng trong công việc Chúa. Có thể chúng ta không có nhiều tài năng để phục vụ, không có ơn giảng dạy, không có nhiều tài nguyên để dâng hiến, nhưng nếu chúng ta là người cầu nguyện, chúng ta sẽ là những nhân tố thiết yếu trong hội thánh. Cầu nguyện khởi sự từ một mong ước, nhưng cần phải học, cần được dạy nguyên tắc, sau đó cần thực hành, kiên trì thực hành theo các gương mẫu, cần có kỷ luật và cần được chính Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đồng công, soi sáng, hướng dẫn. Thứ nhất, lời Chúa là nền tảng cầu nguyện. Nền tảng của đời sống cầu nguyện hữu hiệu phải là tấm lòng và tâm trí yêu mến và hiểu biết lời Chúa, nghĩa là hiểu biết tâm trí, tấm lòng và quyền năng Chúa được mặc khải trong Kinh Thánh. Cầu nguyện trên hết không phải là van xin mà là tương giao với Đức Chúa Trời qua lời Ngài. Không thể có tương giao sâu đậm với đấng chân thần mà mình chỉ biết sơ sài. Thi Thiên 119 là điển hình của tinh thần cầu nguyện tương giao với Đức Chúa Trời qua lời Chúa. Hầu hết các thi thiên đều là những diễn đạt thâm sâu của tâm hồn, tâm trí, tâm trạng, hoàn cảnh, tình huống vui, buồn, lo lắng, sợ hãi, oan ức, sầu khổ lên cho Chúa. Vì tin, vì biết Ngài thấy, Ngài đoái xem, Ngài thương xót và Ngài đáp ứng. Đó cũng là lý do vì sao cơ đốc nhân mọi thời đại đều tìm thấy vui thỏa, an ủi, cảm thông khi đọc và suy gẫm nghiền ngẫm thi thiên, nhất là những thi thiên của những con người có cuộc đời đi với Chúa rất gần gũi và vô cùng thâm sâu như vua David, như lĩnh tụ Môi-se, v.v. Nếu chúng ta cần phải cầu nguyện ăn năn thống hối với Chúa thì không thể nào không nghiền ngẫm những thi thiên ăn năn thống hối của vua David như thi thiên chương thứ 6, 32, 38, 51, v.v. Hay cầu nguyện với Chúa trong những hoàn cảnh khác nhau, trong khi đối diện hiểm nguy, bệnh tật, trong lúc vui cũng như lúc buồn lo sợ hãi. Điểm thứ hai, phải học cầu nguyện. Luca ghi lại yêu cầu của các môn đồ với Chúa Giê-xu. Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Đó là Luca chương 11 câu 11. Chúa đã dạy họ bài cầu nguyện mẫu mà tất cả chúng ta đều thuộc. Thuộc bài cầu nguyện chung hay bài cầu nguyện lạy cha là điều tốt. Nhưng điều cần là học được nguyên tắc cầu nguyện hàm chứa trong bài cầu nguyện mẫu này. Thứ nhất, lạy cha chúng con ở trên trời. Đó là khẳng định tương giao cha con. Chúng ta có thể đối chiếu với Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời. Không có mối tương giao này, chúng ta không thể cầu nguyện. Thứ hai, danh cha được tôn thánh. Thứ ba, nước cha được đến. Thứ tư, ý cha được nên dưới đất cũng như trên trời. Đây không phải là những lời cầu thay cho Đức Chúa Trời hay mong ước cho Đức Chúa Trời, mà là thực hiện trong đời sống chính mình. Thứ năm, chúng ta cũng cần cầu nguyện cho những nhu cầu hàng ngày, ý thức rằng những gì mình đang có là do Chúa ban để sống trong tinh thần cảm tạ và biết ơn. Chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa tha tội với lời hứa long trọng tha thứ người xúc phạm mình. Chúng ta cũng cần cầu nguyện xin Chúa giữ mình không bị cám dỗ, hàm ý là phải rất cảnh giác tránh xa những cơ hội phạm tội, gọi là dịp tội, nghĩa là những hoàn cảnh, những tình huống khiến chúng ta dễ dàng phạm tội, như những cám dỗ của lòng tham tiền bạc, của tình dục, của lạc thú, danh vọng, quyền lực, mưu đồ, dối trá, v.v. Cần nhớ rằng tất cả mọi tội lỗi, dù nhỏ mà chưa xưng ra, chưa ăn năn, chưa từ bỏ và chưa được tha thứ, đều vô hiệu hóa mọi lời cầu nguyện của chúng ta. Vì tội lỗi ngăn cách tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời khiến Chúa không nghe lời cầu nguyện. Vì thế, lý do thông thường nhất khiến lời cầu nguyện mất hiệu năng là vì còn những tội lỗi trong đời sống chưa xưng ra, chưa ăn năn, chưa từ bỏ. Thư Gia Cơ chương 5 câu 16 dạy rất rõ ở điểm này, bảo rằng người công chính lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Người công chính nói ở đây là người được Đức Chúa Trời tha tội và kể là công chính. Khi một người chưa được tha thứ, thì lời cầu nguyện không có hiệu năng. Nội dung của hầu hết các thi thiên là những lời cầu nguyện không chỉ là cầu xin, nhưng đầy ắp những lời ca ngợi, tôn sùng, cảm tạ, tôn vinh về những thuộc tính kỳ diệu, cao cả, siêu việt của Đức Chúa Trời. Không chỉ là những bài ca cho mình, cho hội chúng, nhưng có tính chất của những lời cầu nguyện trao dâng lên cho Đức Chúa Trời. Ngoài những lời tôn vinh ca ngợi Chúa về quyền năng, công chính yêu thương của Ngài, mà còn đầy rẫy những lời cảm tạ sâu sắc về tất cả những điều vĩ đại và kỳ diệu Chúa đã làm cho mình, cho tha nhân. Ca ngợi và cảm tạ Chúa là những yếu tố không thể thiếu trong lời cầu nguyện, vì đó là những khẳng định về mối tương giao tư riêng, sâu sắc của cá nhân với Đức Chúa Trời trong mọi cảnh ngộ. Chúng ta không thể biết cầu nguyện một cách sâu sắc nếu không quen thuộc với lời Chúa, đặc biệt là các thi thiên. Thi thiên mặc khải cho chúng ta về Đức Chúa Trời, về tất cả những thuộc tính kỳ diệu của Ngài, nhưng không chỉ biết trong lý thuyết mà còn biết Ngài trong kinh nghiệm qua môi trường lời Ngài như diễn đạt trong Thi Thiên 119. Một trong những khía cạnh thực hành riêng tư nhất của nếp sống đạo nằm trong đời sống cầu nguyện. Tuy riêng tư, nhưng lời cầu nguyện lại là phạm trù vừa rộng lớn bao la, vừa sâu thẳm của linh hồn người được cứu chuộc. Trong giờ cầu nguyện, Cơ Đốc nhân được đưa vào trong nơi chí thánh, vào ngay trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì vậy, có thể nói cầu nguyện không phải là bổn phận, càng không phải là công đức, mà là đặc ân, một sự ban thưởng cho những người dốc lòng tìm kiếm Chúa. Tuy nhiên trong thực tế, không ít người nghĩ rằng cầu nguyện là công đức, là thành đạt cá nhân, và cảm thấy hãnh diện và thỏa mãn, thì đó chưa thực sự là cầu nguyện. Vì cầu nguyện thật là khi con người chúng ta hội nhập vào trong chính Chúa, ý muốn chúng ta hòa lẫn với ý muốn Chúa, và chúng ta được Chúa ban thưởng bằng một sự vui thỏa mãn nguyện sung sướng lạ lùng, như vua David từng viết: trước mặt Chúa có trọn niềm hoan hỷ, tại bên hữu Chúa có điều vui thỏa vô cùng. Đó là Thi Thiên 16 câu 11 phần B. Thứ ba, cần có gương mẫu cầu nguyện. Cựu Ước ghi lại lời cầu nguyện của nhiều vĩ nhân, giúp chúng ta rút ra nhiều bài học thiết thực về sự cầu nguyện. Khi Abraham được Chúa cho biết Ngài sẽ hủy diệt Sodom và Gomorrah vì tội lỗi ngập tràn của hai thành này, Abraham nghĩ ngay đến gia đình người cháu là Lot. Ông đã bám chặt vào đức công chính của Chúa để cầu thay bằng lập luận vững chắc, đó là Đức Chúa Trời công chính, là đứng phán xét toàn thế gian, sẽ không làm điều gì không công chính, là diệt người công chính chung với kẻ ác, coi người công chính đồng số phận với kẻ ác. Môi-se có những lời cầu thay của một người lãnh đạo vĩ đại, ghi trong Suất Ai Cập chương 32, câu 11 đến câu 14, câu 31 đến câu 33. Ông vin vào danh vinh hiển của Chúa, ông vin vào lời hứa của Chúa cho tổ phụ tuyển dân để xin Đức Chúa Trời tha tội cho họ. Thậm chí, ông cũng sẵn sàng đánh đổi số phận cho tuyển dân, sẵn sàng chết thay cho tuyển dân. Vậy Môi-se trở lên với Chúa hằng hữu thưa rằng: ôi, dân này có phạm một tội trọng, làm cho mình các thần tượng bằng vàng, nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ, bằng không hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi. Chúa hằng hữu phán cùng Môi-se rằng: kẻ nào phạm tội cùng ta sẽ xóa tên nó khỏi sách ta. Rồi lời cầu nguyện đặc biệt không vị kỷ của bà Anne hiếm muộn. Đối với bà, cầu nguyện rất thực tế nhưng đầy đức tin. Bà giải bày nỗi đau khổ với Chúa và xin Chúa ban cho một mụn con, nhưng không giữ riêng cho mình mà hứa dâng lại đứa con đó cho Chúa. Bà Anne can đảm trung tín giữ lời, nên Chúa đã ban thưởng cho bà bội hậu, cho bà có thêm con cái. Nhưng điều lớn hơn hết là Chúa đã dùng đứa con bà dâng cho Chúa là Samuel, khiến Samuel trở thành một lãnh tụ quan trọng trong lịch sử tuyển dân, người duy nhất được Chúa cho đảm nhiệm cả ba chức vụ cao quý là tiên tri, quan xét và thầy tế lễ. Bây giờ chúng ta nói đến lời cầu nguyện của Daniel. Lời cầu nguyện của Daniel trong Daniel chương 9 khởi đầu với những lời tôn vinh ca ngợi những thuộc tính vô cùng vinh diệu của Đức Chúa Trời, rồi ông thay cho tuyển dân xưng tội với Chúa. Daniel chương 9 câu 8 câu 9 ghi lời cầu nguyện của Daniel: Đức Chúa Trời ơi, sự hổ mặt thuộc về chúng tôi, về các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, bởi chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Những sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng tôi, bởi chúng tôi đã loạn nghịch cùng Ngài. Đó là Daniel chương 9 câu 8 câu 9. Trong sứ vụ tại thế, Chúa Giê-xu không chỉ dạy môn đồ cầu nguyện, truyền dạy họ kiên trì cầu nguyện, nhưng chính Ngài cũng nêu gương bằng đời sống cầu nguyện hàng ngày. Chúa dậy sớm, đi vào nơi thanh vắng cầu nguyện. Chúa từng thức thâu đêm cầu nguyện, nhất là trước những tình huống đặc biệt hay trước những quyết định quan trọng. Trong vườn Gethsemane đêm trước ngày chịu khổ nạn, Chúa chiến đấu và dốc đổ trong giờ cầu nguyện cho đến nỗi mồ hôi đổ ra như giọt máu lớn rơi xuống đất. Gương cầu nguyện của Chúa Giêsu khẳng định cho chúng ta thấy tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện. Nhìn lại gương này, chúng ta không thể tiếp tục lơ là, coi nhẹ hay sao lãng cầu nguyện. Những bận rộn trong cuộc sống vội vã của cơ đốc nhân đã làm mất tính chất thiêng liêng của sự cầu nguyện. Tầm quan trọng và giá trị của sự cầu nguyện bị che mờ. Tính chất sâu lắng thiêng liêng của sự cầu nguyện bị tước đoạt. Trước giả thư Hy Bá nhắc lại cho chúng ta tính chất vô cùng quý giá của đặc ân ra mắt Chúa mà chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phải bỏ sự sống của Ngài mới có thể ban cho chúng ta đặc ân đó. Thư Hy Bá chương 10, câu 19 đến câu 22 ghi như sau. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Chúa Cứu Thế Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy giấy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Đó là thư Hy Bá chương 10, câu 19 đến câu 22. Cầu nguyện chính là đặc ân được đến gần Chúa. Hiện nay Chúa Cứu Thế Giê-xu đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để thi hành sứ vụ cầu thay cho chúng ta. Thư Hy Bá chương 7, câu 23 đến câu 25 ghi như sau. Và lại, số thầy tế lễ rất nhiều, vì sự chết nên không luôn luôn giữ được chức vụ. Nhưng Ngài, vì hằng có đời đời, nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy. Bây giờ chúng ta nói đến thực hành cầu thay. Phúc âm Giăng chương 17 ghi lại chi tiết lời cầu nguyện rất dài của Chúa Giê-xu trước khi Chúa chịu thương khó. Qua đó, Chúa cầu nguyện cho chính Ngài, cho các môn đồ và cho cả chúng ta. Cầu nguyện cho chính Ngài, Chúa Giê-xu xin Cha làm vinh hiển Con để Con cũng làm vinh hiển Cha. Chúa Giê-xu được vinh hiển trong sự hy sinh thương khó, trong sự phục sinh và trong sự thăng thiên. Rồi Chúa Giê-xu cũng được vinh hiển trong sứ vụ của Đức Thánh Linh, qua đó danh Cha được vinh hiển khi công việc Cha được thành tựu và hoàn tất. Chúa Giê-xu cũng cầu nguyện cho các môn đồ được giữ gìn trong danh Cha, được bảo vệ trong một thế giới ganh ghét, chống đối, được bảo vệ trong bách hại và hoạn nạn, nhưng nhất là được thánh hóa nhờ lời chân lý. Qua đó, môn đồ Chúa mới có thể hoàn thành sứ vụ giao giảng tin lành. Cuối cùng, Chúa Giê-xu cũng cầu thay cho các tín nhân tương lai là những người qua lời giao giảng của các môn đồ mà tin nhận Chúa Giê-xu. Câu 20-21 ghi, ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì những người sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Chi tiết nổi bật trong hai câu này là lời cầu thay của Chúa dành cho những người nghe lời các môn đồ mà tin Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lúc đó, các môn đồ chưa chính thức giao giảng tin lành, nhưng Chúa đã thấy trước họ sẽ giao giảng về Ngài và sẽ có người tin Ngài qua lời giao giảng của họ. Những tín nhân tương lai đó đều ở trong danh sách của những người được Chúa cầu thay. Ngày nay, chúng ta là những người tin Chúa Giê-xu, cho nên tên mỗi chúng ta đều được ghi trong danh sách cầu thay của Ngài. Nhưng chúng ta không ích kỷ dừng lại tại đó. Tất cả chúng ta đều muốn qua lời giảng, lời chứng, lời quảng bá của chúng ta mà tên nhiều bè bạn chúng ta cũng sẽ lọt vào danh sách cầu thay đó của Chúa. Chúa Giê-xu cũng không giữ độc quyền sứ vụ cầu thay, mà chính Ngài khích lệ chúng ta cầu nguyện. Chúa dạy, hãy cầu nguyện luôn, đừng mỏi mệt. Hàm ý rằng, cầu nguyện không dễ, vì phải kiên trì dốc đổ tất cả sức lực tâm trí với tấm lòng bao dung và tình thương vô kỳ quên mình. Vai trò của Đức Thánh Linh trong sự cầu nguyện được sứ đồ Phao-lô khẳng định trong Roma chương 8, câu 26-27. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta không biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người, hiểu biết ý tưởng của Đức Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Trong các thư tín, rất nhiều lần sứ đồ Phaolô nhắc đến, nhấn mạnh nài xin các cơ đốc nhân cầu nguyện và cầu thay. Ông cho thấy cầu nguyện là phương tiện kỳ diệu để làm thành những việc lớn cho chức vụ của ông, cho hội thánh và cho đời sống cá nhân tín hữu. Lời khuyên mạnh mẽ, rõ ràng, chắc chắn và đầy đủ hơn hết về đời sống cầu nguyện và sứ vụ cầu thay là trong Ê-phê-sô chương 6 câu 18. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Đó là Ê-phê-sô chương 6 câu 18. Đã 2000 năm nay, từ ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đã được Đức Chúa Cha ban xuống để ngự trị trong lòng và trong đời sống tín nhân. Như mặc khải sứ đồ Phaolô viết trong Roma chương 8 câu 26-27 và Ê-phê-sô chương 6 câu 18 vừa đọc, chúng ta không thể không thấy sứ vụ thôi thúc, hỗ trợ, cầu nguyện và cầu thay của Đức Thánh Linh được khẳng định trong đời sống tín nhân. Nếu chúng ta thấy mình không chuyên cần cầu nguyện, không sốt sắng cầu thay, thì lý do chính là vì chúng ta đã làm buồn lòng Đức Thánh Linh, đã dập tắt Đức Thánh Linh khi chúng ta không vâng lời Chúa, không ăn năn và xưng tội. Hay tệ hại hơn là chúng ta đã quá bận rộn trong cuộc sống trong đời tạm mà sao lãng cầu nguyện, nhất là không quan tâm đến sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống cầu nguyện của mình. Ăn năn, xưng tội, kết nối lại với Đức Thánh Linh là bí quyết của một đời sống hữu dụng cho Chúa, cho hội thánh, cho cộng đồng mà tất cả chúng ta đều có thể thực hiện ngay hôm nay. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con lời Ngài, dạy chúng con cầu nguyện và cầu thay theo gương cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu và gương các thánh đồ mọi thời đại. Chúng con cũng vô cùng tạ ơn Cha qua lời Ngài đã dạy khuyên và nhắc nhở chúng con về chức năng của Đức Thánh Linh trong đời sống cầu nguyện. Trong ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con cầu xin Cha tha thứ cho chúng con vì trong nhiều năm tháng qua chúng con đã không ý thức và không dốc lòng nhờ cậy Đức Thánh Linh trong đời sống cầu nguyện và cầu thay. Xin tha thứ cho chúng con đã làm buồn lòng Đức Thánh Linh, khiến Ngài không thể cầu thay cho chúng con, không thể thở than thay cho chúng con, không thể thôi thúc chúng con trong sứ vụ cầu nguyện, mà hậu quả là đời sống cầu nguyện của chúng con khô khan, mất linh nghiệm, mất năng lực thiêng liêng của Đức Thánh Linh. Xin Cha thương xót và phục hồi mỗi chúng con tùy lòng nhân từ Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.